Điêu Tàn và Tâm Hồn Thơ Chế Lan Viên. Hà Minh Đức. Trong lời tựa tập thơ Điêu Tàn, Chế Lan Viên đã viết: Hàn Mặc Tử nói, làm thơ tức là điên. Tôi thêm, làm thơ là làm sự phi thường. Thi sĩ không phải là người, nó là người mơ, người say, người điên. Nó là tiên, là ma, là quỷ, là tinh, là yêu. Nó thoát hiện tại, nó xối trộn dĩ vãng, nó ôm trùm tương lai. Người ta không hiểu được nó vì nó nói những cái vô nghĩa, tuy rằng những cái vô nghĩa hợp lý. Như thế là với Trường Thơ Loạn, quan niệm về thơ và nhà thơ đã có những thay đổi quan trọng. Mẫu hình thi sĩ ru với mây gió, đẫm tình và mộng đã bị thay thế bởi những thi nhân cực đoan, mạnh mẽ, dị thường. Họ muốn xác lập một thế giới mới trong thi ca với quan hệ quen thuộc của đời thường. Cái logic thi ca đã trở nên khác biệt và nhiều khi đối lập với logic của cuộc đời. Nhà thơ, chủ thể sáng tạo là một nhân tố mạnh, xem mình là một trung tâm của vạn vật mà bộc lộ cảm xúc một cách khác thường. Hoài Thanh nhận xét: Quyển Điêu Tàn đã đột ngột xuất hiện ra giữa làng thơ Việt Nam như một niềm kinh dị. Điêu Tàn khai thác một đề tài thi ca có căn cứ lịch sử nhưng không rõ quan hệ với thi nhân, sự sụp đổ của nhà nước Chàm. Một thế giới u linh của những quỷ dữ ma hời, những đầu lâu, sọ dừa, máu xương cân não và những tiếng khóc than không dứt. Và cuối cùng là tấm lòng đau đớn, nuối tiếc không nguôi của nhà thơ với những gì đã mất đi của xứ Chàm. Tác giả trong nhiều bài thơ đã miêu tả quá khứ và hiện tại của nước non Chàm như hai bức tranh tương phản. Năm xưa là khung cảnh một đất nước rạng rỡ thanh bình. Đây điện cát huy hoàng trong ánh nắng, những đền đài tuyệt mỹ dưới trời xanh. Đây chiến thuyền nằm mơ trên sông lặng, bầy voi thiên trầm mặc dạo bên thành. Và hiện tại là sự đổ nát, chán chường theo thời gian và cả trong trí tưởng tượng của thi nhân. Đây những tháp gầy mòn vì mong đợi, những đền xưa đổ nát dưới thời gian, những sông vắng lê mình trong bóng tối, những tượng Chàm lỡ lói rỉ rên than. Trên đường về. Chất liệu thi ca ấy cho phép nhà thơ có thể biểu hiện nỗi buồn và luyến tiếc những ngày qua. Cái mất đi không phải chỉ là số phận một con người, một làng quê mà cả một nhà nước Chàm. Có những cái mất trong sự vận động của lịch sử nhưng vẫn gợi lên những nuối tiếc. Nhà thơ còn muốn qua câu chuyện cũ và con người năm xưa nói lên bao điều hiện tại. Chính Chế Lan Viên đã viết: Điêu Tàn có riêng gì cho nước chim thành yêu mến của tôi đâu. Kia kìa, nó đang đục sọ dừa anh. Tiếng xương rạn vỡ dội thấu đáy lòng tôi. Điêu Tàn đã thể hiện thầm kín tấm lòng yêu đất nước, một đất nước đang tồn tại nhưng thực sự đang điêu tàn trong chế độ và cảnh đời cũ. Tố Hữu đã nhận xét: Chế Lan Viên thì gợi lên nỗi hoài vọng của dân tộc Chàm ngày xưa theo cách của anh. Đó cũng là một lời ca yêu nước, bởi anh khóc số phận của những dân tộc bị đô hộ. Nhà thơ muốn thoát ly khỏi mọi sự ràng buộc với cuộc đời hiện tại. Tác giả bộc lộ một thái độ từ chối tuyệt đối. Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh những ưu phiền đau khổ với buồn lo. Những sợi tơ lòng. Không tránh khỏi nhiều lúc tác giả nhìn cuộc đời tăm tối quá và muốn xa lánh cõi trần gian, muốn tạo hóa trả về chim quốc. Sống ở giữa cuộc đời nhưng hồn lại hướng về thế giới khác xa xôi, vì hiện tại theo tác giả là nguyên nhân, là biểu tượng gây nên mọi sự chết chóc điêu tàn. Cả dĩ vãng là chuỗi mồ vô tận, cả tương lai là chuỗi huyệt chưa thành, và hiện tại biết cùng chăng hỡi bạn, cũng đương chôn lặng lẽ chuỗi ngày xanh. Những nấm mồ. Mối quan hệ giữa hiện tại và quá khứ được Chế Lan Viên xử lý một cách đối lập cực đoan. Tác giả Điêu Tàn, cậu học trò 16 tuổi, đang sắp từ giã tuổi thiếu niên để bước vào tuổi thanh niên, nhưng lại có những ý tưởng trong thơ rất sâu sắc và khác lạ. Nhà thơ không chỉ thể hiện những cảnh đời gần gũi của môi trường sống, mà vươn xa nghĩ đến bao chuyện đời trong quá khứ, hiện tại, như vượt lên khỏi cảnh ngộ của mình. Đã yêu thương thì yêu thương đến da diết điên dại, và căm ghét cũng đến độ từ bỏ, loại trừ. Trong điêu tàn, cảm xúc có lúc bị xô lệch về một phía trong tâm trạng buồn đến tuyệt vọng. Nhiều hình ảnh về sự chết chóc, xương máu, sọ người, não tủy, thịt da được miêu tả tỉ mỉ, không thích hợp với chủ đề có ý nghĩa xã hội được tác giả đề xuất ban đầu. Những chiếc sọ ta vô cùng rồ dại, muốn riết mi trong sức mạnh tay ta, để những giọt máu đào còn đọng lại, theo hồn ta tuôn chảy những hồn thơ. Ta muốn cắn mi ra từng mảnh nhỏ, muốn điên cuồng nuốt cả khối xương khô, để nếm cả một thời xưa cũ, cả một dòng năm tháng đã trôi xa. Cái sọ người. Những bài thơ viết cùng một loại buộc người đọc phải tìm ở bên trong, ở phía sau những cảm nghĩ của tác giả về cảnh vật, con người. Cũng như nhiều tác giả của phong trào thơ mới, Chế Lan Viên cũng qua thơ bộc lộ mình. Chế Lan Viên là nhà thơ có những suy nghĩ sâu sắc về cái tôi trước cuộc đời. Nói nhiều đến sự tồn tại và chết chóc, quá khứ và hiện tại, hiện thực và ước mơ, chán chường, tuyệt vọng và mong ước. Chế Lan Viên không khỏi tự đặt mình câu hỏi về chính bản thân, về sự tồn tại và những liên hệ từ ngọn nguồn tới cuộc đời mai sau. Làm sao tránh được sự biến chất và giữ lại được phần tốt đẹp của con người? Mỗi con người phải làm chủ bản thân mình, phải giữ bản lĩnh trước sự đổi thay, tha hóa của cuộc sống. Biết làm sao giữ mãi được ta đây? Thịt cứ theo thú dục chua cay, máu cứ nhảy theo nhịp cuồng kẻ khác, mắt theo dõi tinh hoa bao màu sắc, đau đớn thay cho đến cả linh hồn, cứ bay tìm chán nản với u buồn. Ta. Tình trạng tha hóa tiếp diễn và có thể đến một lúc nào đó thì mất dần bản sắc và mình không còn là mình nữa. Câu hỏi: ai bảo dùm ta có ta không? Nếu tách riêng ra lại hàm ý mất lòng tin vào cuộc sống, rơi vào chủ nghĩa hư vô siêu hình. Thực ra thì tác giả muốn nói đến thực trạng của sự biến chất. Hồn của ai trú ẩn ở đầu ta? Ý của ai trào lên trong đáy óc? Tác giả không chấp nhận điều đó. Nhưng nhiều khi sự biến chất nằm ngoài ý muốn của con người. Điêu tàn miêu tả một cái tôi trữ tình năng động, muốn tìm hiểu về cảnh ngộ xung quanh, về bản thân mình. Và Chế Lan Viên rơi vào bi kịch là không có khả năng nhận thức, lý giải biết bao điều trong cuộc sống. Trời xanh ơi, hỡi xanh khôn nói, hồn tôi muốn hiểu chẳng cùng cho. Đọc sách. Đó chính là một trong những bi kịch của người trí thức. Nhận thức thế giới và cuộc đời xung quanh vẫn là ham muốn không cùng của nhà thơ, nhưng tác giả bất lực, sự bất lực do sự cản trở của hoàn cảnh. Nhiều lúc Chế Lan Viên muốn hòa nhập vào chốn thinh không như không khí, ánh sáng, làn mây, ngọn gió và không muốn tồn tại dưới dạng vật chất người trong cuộc đời gió bụi. Tôi là kết tinh của ánh trăng trong. Sao không cho tôi đến chỗ hư không? Tắm trăng. Những câu hỏi trong thơ Chế Lan Viên đã mang màu sắc siêu hình. Sau này khi nhìn lại một chặng đường thơ trong cuộc đời cũ, chính Chế Lan Viên đã tự nhận xét. Ta là ai như ngọn gió siêu hình? Câu hỏi hư vô thổi nghìn nến tắt. Ta là ai sẽ xoay chiều ngọn bất? Bàn tay người thắp lại triệu chồi xanh. Hai câu hỏi. Đúng là những câu hỏi hư vô dễ làm cho con người buồn tủi, mất chí hướng, dễ an phận, đầu hàng trước số phận. Căn bệnh tâm tưởng lớn nhất của tác giả Điêu Tàn chính là tâm trạng buồn, buồn đến tuyệt vọng. Phải chăng Chế Lan Viên đã chịu ảnh hưởng của Baudelaire, tác giả Những bông hoa của cái ác, khi viết những ý thơ? Vì u buồn là những đóa hoa tươi, và đau khổ là chiến công rực rỡ. Một nỗi buồn hư vô, buồn trong ý tưởng đã làm cho tập thơ thêm nặng nề. Khi trở về với cuộc đời và thiên nhiên tạo vật, trước cảnh xuân về, thu về, nỗi buồn lại càng thêm thấm thía. Trong phong trào thơ mới, cảm hứng về mùa xuân thường tươi đẹp, sức xuân, hồn xuân đã làm cho nhiều mạch thơ buồn trở nên tươi tắn như thơ xuân của Huy Cận, Hàn Mặc Tử. Chế Lan Viên cũng miêu tả được nhiều hình ảnh đẹp về mùa xuân khá mới mẻ, độc đáo. Pháo đã nổ đưa xuân về vang động, vườn đầy hoa ríu rít tiếng chim trong. Cỏ non biết giải mình chờ nắng rụng, bãi lau già theo gió uống lưng cong. Hàng dừa cao say sưa ôm bóng ngủ, vài quả xanh khảm bạc hớ hên phô. Xoan vương cành khoèo mặt trời rực rỡ, bên bóng râm lơi lả nhẹ nhàng đu. Xuân về. Thật là một bức tranh xuân có nhiều phong vị. Âm thanh náo nức, nhộn nhịp, tiếng pháo nổ, tiếng chim ríu rang. Rồi màu sắc đẹp của nắng vàng, cỏ xanh non. Điều thú vị là cả những chất liệu vốn khô khan của hàng dừa cao, của những cành xoan cũng mang tình xuân, ý xuân một cách độc đáo. Nhưng rồi quá khứ nặng nề vẫn ám ảnh, xuân về nhưng lòng vẫn lạnh giá băng. Tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đem chi xuân lại gợi thêm sầu. Với tôi tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Xuân. Trong Điêu Tàn, Thu là một sáng tác giữ được sự cân đối giữa quá khứ và hiện tại, giữa lòng yêu đời và sự chán nản, giữa cái tôi và cuộc đời chung, và bài thơ được xem là hay nhất trong tập thơ có giá trị và độc đáo này. Những hình ảnh đẹp của mùa thu được miêu tả tinh tế và chứa chan tình yêu cảnh, yêu đời. Cũng mới độ nào trong gió lộng, nến lau bừng sáng núi lau xanh, bướm vàng nhẹ nhẹ bay ngang bóng, những khóm tre cao rủ trước thành. Thu. Và còn cuộc đời, nhà thơ đã bày tỏ sự tiếc nuối với sự sống bị lụi tàn khi thu sang. Tác giả không nén được sự buồn giận trước cảnh hoa tàn lá rụng và nhất là sự phai tàn của sắc xuân ở những người phụ nữ. Rõ ràng là ở sáng tác này, tác giả Điêu Tàn không ngợi ca sự điêu tàn mà vẫn thiết tha với cuộc sống, sức sống của con người và cảnh vật. Thu đến đây chừ mới nói năng, chừ đây buồn giận biết sao ngăn, tìm cho những cánh hoa đang rụng, tôi kiếm trong hoa chút sắc tàn. Tìm cho những nét thơ xanh cũ, trong những tờ thơ lá vỏ vàng. Ai nỡ tìm môi người quả phụ, sắc màu hằng nhạt cả tình xuân. Thu. Tình đời, tình người ấy bộc lộ khá rõ rệt trong những bài thơ ngoài Điêu Tàn ở thời kỳ trước cách mạng tháng 8. Tâm hồn thơ Chế Lan Viên vẫn khao khát một lẽ sống. Khi nhìn vào những hiện tượng cao đẹp, lớn lao của thiên nhiên, nhà thơ thấy khát vọng của mình được nuôi dưỡng. Xin hãy xót thương cho hồn trẻ dại, khi người về làm cháy khát bên sông. Cả lòng ta người nói trong vĩ đại, của lòng người ôi biển cả mênh mông. Biển cả. Có một Chế Lan Viên không bình yên trong cảnh ngộ riêng của mình, mà xao động, mà xót xa đau đớn, mong đợi, nhớ thương. Ngay trong Vàng Sao, những suy tưởng của tác giả nhiều lúc như bị dồn đến chân tường bế tắc, muốn tìm sự giải thoát ở một chốn linh thiêng, hư vô và vô tận nào. Tuy nhiên trong nỗi đau trần thế và vẫn muốn có một chiều tin tưởng, vẫn nuôi, tuy nhỏ bé, một niềm tin tưởng giữa vô vàn chán nản. Bao nhiêu yêu thương của lòng tôi, phải đâu đã chết. Thầy ơi, cố tạo lấy lòng tin cho một ít ngọc vàng. Chiều nay con sẽ đến, chờ đợi ơn trên trong bụi lớn. Hãy thương con, réo gọi lòng con dậy. Như cánh sao ở giữa rừng trời, tiếng nai ở trong quảng thẳm. Giữa lòng cao xin cho thổn thức lòng con. Cho con nỗi khát của cành tre, nỗi đói của mình cây, cơn điên cuồng gió bụi. Lâu lắm rồi người thơ ngây dại của con đã viết một chiều chán nản như hôm nay. Nhà xuất bản Tân Việt. Trong sâu thẳm của tâm hồn thơ Chế Lan Viên là nỗi khát khao được giải thoát khỏi sự tù túng của hiện tại. Làm sao có thể thay đổi được tâm trạng, được hoàn cảnh? Sự thay đổi hoàn cảnh chưa thật rõ rệt trong thơ Chế Lan Viên về phương hướng, chưa sáng tỏ về ý thức và động cơ. Chưa phải là sự đổi thay về hoàn cảnh xã hội, mà nhà thơ chỉ như muốn vượt ra khỏi không gian gò bó trong cõi đời và cõi trời, trong tư tưởng và tình cảm. Cho lòng sông trôi cả với dòng sông, bến bờ chẳng đứng yên nhìn nước cuộn. Ôi ta muốn trong cõi trời tư tưởng, với thời gian thay đổi cả không gian. Nỗi đau khổ nhất của nhà thơ là sự tù túng, và từ đó dẫn đến trạng thái cô đơn, không tìm thấy sự hòa hợp với cuộc đời chung. Mọi trạng thái thoát ly chỉ là tạm thời. Cho dù các nhà thơ trong phong trào thơ mới có tìm đến thế giới tiên cảnh, hoặc vây giữa tình yêu thơ mộng, hoặc về với quá khứ vàng son một thuở, rồi cũng phải trở về với hiện tại. Không tìm thấy mối liên hệ với thời đại là bi kịch của người trí thức, người sáng tạo về tinh thần. Bài thơ Đường đi trăm lối chứa đựng những ý tưởng sâu sắc và một tứ thơ hay. Con đường vốn là hình ảnh tượng trưng cho cuộc đời, từ con đường riêng của mỗi người đến đường đời nhiều chông gai hiểm trở. Những con đường của Chế Lan Viên là những số phận và cuộc đời khác nhau. Chế Lan Viên đã nói lên đúng đắn cái mộng ước của một con đường theo cách nghĩ lạc quan, tin cậy. Đây ý của đường, bóng mát cây tươi, và lòng đường, đường muôn dặm xa khơi. Đường đi trăm lối. Và chính đó là biểu hiện của cuộc sống bình yên, tốt đẹp. Con đường phải vươn tới đích xa muôn dặm, không quanh co, không bị chặt khúc. Nhưng còn một nỗi niềm nữa là sự gắn bó với những người đi trên đường. Tác giả cảm thấy không có sự hài hòa giữa hai phạm vi này. Là một con đường lòng tôi đau khổ, im lặng xé mình theo muôn xe cộ. Đường nào đâu vào hẳn giữa lòng xe, xe nào đâu theo mãi lối đường đi. Đường đi trăm lối. Chế Lan Viên là một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất của phong trào thơ mới. Có lần Tế Hanh nhận xét là nếu phải chọn 5 nhà thơ mới tiêu biểu nhất thì đó là Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên. Tài năng thơ ca của Chế Lan Viên sớm phát triển từ những ngày còn trên ghế nhà trường. Nhưng thơ ông ít thấy hình bóng cụ thể của mái trường và kỷ niệm tuổi học trò, của tình yêu ban đầu, của gia đình và làng xóm thân quen. Chế Lan Viên đến với những miền đất mới lạ và có những suy nghĩ, khám phá quan trọng. Về nghệ thuật, Chế Lan Viên không lộ rõ chút non nớt vụn về nào của những trang thơ đầu. Giàu chất triết lý, suy tư, nghệ thuật tạo hình ảnh mới mẻ, kết hợp được giữa tự biểu hiện và miêu tả. Thơ Chế Lan Viên có vẻ đẹp riêng. Một số bài thơ được viết với nghệ thuật độc đáo. Một buổi trưa hè và cách quan sát tinh tế của tác giả, nhịp điệu của không gian và thời gian, sự hòa nhập giữa con người và cảnh vật. Trưa quanh vườn và võng gió an lành. Ngang phòng trưa, ru hồn nhẹ cây xanh. Trưa quanh gốc và mộng hiền của bóng. Bỗng rung lên, lá rung theo nhịp võng. Trưa lên trời và xanh thẳm bầu trời. Bỗng mê ly nằm thấy trắng mây trôi. Trưa gợi kêu, nâng ngực gió lên trời. Bên vú trái tròn lá bỗng rung môi. Trưa đơn giản. Một buổi trưa có thể là đơn giản, nhưng lòng người không đơn giản đã biết phát hiện, liên hệ và tạo ra nhiều hình ảnh gợi cảm tỏa lan trong một nhạc điệu kín đáo của một buổi trưa vắng lặng mà tình ý xôn xao trong cảnh, trong người. Khép lại những trang thơ một thời, Chế Lan Viên đã đóng góp cho phong trào thơ mới những màu sắc lạ của một tài năng thi ca mà ở điểm xuất phát đã tỏa sáng và nhiều vần thơ đã làm cho mê đắm lòng người. Tạp chí Văn Học, số 10, năm 1996.